Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác có thể nghe Radio Khai Tâm trên website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng 7 bài về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp bài thứ 8.
Cảm ơn chị Loan và xin kính chào các bạn đang nghe chương trình mà mình gọi là cái chương trình Pháp Bảo Đàn Kinh. Và kính chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bạn đó, cái Kinh Pháp Bảo Đàn thì mình nói là một cái bộ kinh nó rất là đặc biệt, bởi vì nó là cái bộ kinh do Lục Tổ Huệ Năng, một vị tổ sư, một cái người mà bình thường không phải là một vị Phật mà nói ra mà được đặt thành kinh. Thì bây giờ thầy xin kể một câu chuyện về cái Kinh Pháp Bảo Đàn này mà lấy tích ra từ trong Kinh Pháp Bảo Đàn để cho các bạn có thể thấy được cái mùi vị của cái pháp này như thế nào. Thì trước hết mình cũng hiểu rằng Ngài Huệ Năng là người mà không biết về chữ nghĩa nhiều, tức là Ngài chưa có biết cách mà đi học chữ. Từ hồi xưa, cái thời nhà Đường đó, không phải như bây giờ ai cũng có bằng cấp gì cả, họ có một số nhỏ những người đi học mới có bằng cấp thôi. Mà cái bằng đó thì dụ như bảng nhãn này, Thám Hoa, Trạng Nguyên vân vân, chứ còn thật sự ra không có nhiều người cầm đọc sách cả. Thì còn một vị tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, thì 7 tuổi của vị này xuất gia mà vị này thường thường tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên cái vị này nghe ngoài tới Đức Lục Tổ Huệ Năng thì vị mới tới để mà xin học đạo. Thì khi mà tới đó thì cái vị tăng Pháp Đạt này lạy xuống ngay, nhưng mà lạy thì là không lạy cái đầu, không đập xuống sát đất nữa. Thì các bạn thấy cái chuyện này cũng bình thường lắm, vì có nhiều người một đó là cái bụng nó bự quá, lại lại xuống nó không đập xuống. Hai đó, nhiều khi đó mình không có quen lại nữa, mình xuống là đất nó dơ, mình không dám đụng đầu xuống. Cái thứ ba đó là nhiều khi mình không phải kiêu ngạo, không phải chưa chắc là kiêu ngạo, nhưng mà nhiều khi đó cái thói quen mình không phải lại nhiều, thành ra nhiều khi mình không biết luôn cuộn. Nhưng mà ông này đó là ông là 7 tuổi ông xuất gia, đương nhiên là ông không phải là cái dân mà không biết lại. Thế đấy, ông cố ý không lại mà không đập đầu đụng đất đó nha, là cố ý đó. Tức là lại xuống mà cái đầu không đụng đất vậy thôi. Thì lúc Lục Tổ mà thấy như vậy thì Ngài của lại mà cúi đầu không sát đất thì chỉ bằng đừng có lại à. Thì đương nhiên lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mà nói thì chắc là Ngài không nói kiểu đó đó. Ngài nói lại mà cúi đầu không sát đất á, thì đừng có lại. Nhưng bây giờ thì mình đọc thì có vẻ là dễ sợ hơn chút. Lại mà cúi đầu không sát đất thì chỉ đang đừng lại. Trong lòng ngươi chắc có một vật, ngươi chắc chưa việc gì vậy? Tức là nếu mà không đụng đất thì là chắc là ngươi có một cái vật gì trong lòng đó. Tức là có một cái gì mà nó kẹt ở trong đây nè. Cho nên ngươi lại mà lại không sát đất. Úi dạ, nói về cái này thì ông kia, ông giật mình liền. Ông Pháp Đạt đó, tại vì ông là ông xuất gia 7 tuổi mà ông xuất gia rồi. Thì các bạn tưởng tượng một người mà xuất gia từ nhỏ đương nhiên là cũng kiêu ngạo lắm chứ. Như phải chơi, tại vì tôi là cũng có gốc lắm nhé. Ông Pháp Đạt, ông mới bắt đầu mà thổ lộ ra. Ông nói, tôi niệm Pháp Hoa Kinh đến 3.000 bộ rồi đó nha. Ghê chưa? Các bạn ngồi tưởng tượng một cái bộ Kinh Pháp Hoa là nhiều khi mất một tuần là một bộ. Mà nếu mau là một ngày là một bộ. Bây giờ cho 1.000 bộ đi. Mà một ngày một bộ đó thì một năm 300 ngày là 300 bộ. Cho nên 3.000 bộ là phải 10 năm. Đó nói cho mau là 10 năm. Trời đất ơi, một người mà tu hành đến 10 năm mà lại Kinh Pháp Hoa như vậy thì các bạn thiệt là công phu nó cao lắm chứ. Thì đương nhiên ông cũng có cái lòng kiêu ngạo, cho nên ông mới mình nói Đức Lục Tổ hỏi, ô tại sao ông lại ông không sạc đầu xuống đất này, ông có tâm không có cái gì vậy đó. Thì ông này nói tôi niệm Phật, tôi niệm Kinh Pháp Hoa 3.000 bộ, 3.000 lần lại. Lục Tổ nói nếu ngươi niệm đến 1.000 lần đó, mà hiệu đẳng ý kính đó, thì cái đó đó cũng chưa phải là hơn người nào đâu, đúng không? Tại vì nếu mà hiểu được ý kính mà chẳng lấy đó là hơn người thì mới cùng mình đi một cái con đường. Đó là Ngài nói là nếu mình lại tu mà hiểu kinh nhưng mà đừng nghĩ cái đó, đừng nghĩ là mình hơn người ta đó, thì cái đó mà đúng là đi đường đạo. Bây giờ ngươi đó lấy cái sự nghiệp, lấy cái chuyện là mình đó, lại nó ngon lành như vậy, lấy cái chuyện là mình lại công đức của mình lại như vậy đó, thì thật là rắc rối, ngươi chẳng biết lỗi gì cả. Hãy nghe tôi nói bài kệ như sau: lại vốn là để trừ kiêu mạn, tại sao đầu không đập sát đất? Có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô ngần. Tức là sao? Cái câu này có nghĩa như vậy. Nếu mà lại cái đặc quyền mà lại Phật đó, để mà phá đi cái màn kiêu ngạo. Bây giờ đó, tại nếu mà kiêu ngạo thì tại sao cái đầu mình lại không chịu đập sát đất? Mình lại để hết kiêu ngạo, mà bây giờ mình còn kiêu ngạo thì đi ngược rồi. Có cái ngã tướng, tức là có cái biết con biết tới mình, con nghĩ về mình đó, thì tội nó sẽ sanh ra. Quên công đó, tức là mình lại mà mình không nhớ tới cái chuyện mình đã lại đó, thì phước mới là vô bị, tức là vô ngần. Ôi chà, các bạn thấy nghe hay không? Mình ngồi mình nghĩ, Ngài Lục Tổ không phải là một cái người mà học, mà văn vẽ, mà Ngài có thể nói ngay cái bài thơ rất là hay và trực tiếp chỉ ngay cái chuyện mà đó. Đồng thời đó, các bạn ngồi và nghĩ sau lưng cái câu chuyện này đó, là cái tinh thần không có sợ hãi. Tại vì nhiều khi đó, mình thấy một cái người giàu có mình cũng khớp, mình cũng không dám nói gì, mình sợ người ta không cúng dường hết chứ. Hoặc là mình thấy một cái người mà có cái thể lực mạnh mình cũng khớp, mình nói là sợ mất connection chứ. Sau này lỡ mình có nhờ cái này cái nọ mà họ không giúp mình thì sao? Nhưng mà Ngài Lục Tổ là thẳng xẹt một cái luôn. Ok, ông lại 3.000 bộ nhưng mà ông cũng còn kiêu ngạo, thì cái đó đâu có cái gì để mà hay đâu. Mà các bạn ngồi nghĩ như thế này. Đức Lục Tổ đó, Ngài 16 năm là Ngài ẩn thân trong cái nhóm mà thợ săn. Để khi mà Ngài ra đời đó, thì Ngài được một cái người là ông Ẩn Tông đó, ông giúp cho Ngài đó là thọ giới, rồi Ngài đi dạy đạo. Thế tới một thân một mình Ngài thôi đó, không có ai bên cạnh cả. Mà lúc này đó, Ngài vẫn nói thẳng và Ngài không có sợ hãi gì cả. Thì cái đó là cái đặc tính mà cực kỳ quan trọng của một cái vị tổ sư hay là một cái người đó mà gọi là đúng là có cái tinh thần vô ủy, đúng là một cái tinh thần của một cái vị mà khai ngộ. Tại vì một người giác ngộ thì họ không thể có cái sợ hãi gì được cả. Mà trong lúc mà lại mình nói như vậy đó, các bạn ngồi nghĩ như này, tiếp tục này. Ngài chưa hề hỏi cái vị tăng tên gì cả. Ngài thấy lại như vậy đó, là Ngài nói liền. Sau khi mà nói xong rồi thì Ngài mới hỏi, ủa, con tên gì đó? Thì cái vị tăng nói, dạ, con tên là Pháp Đạt. Ngươi tên là Pháp Đạt, nhưng mà ta chẳng thấy ngươi đạt cái pháp nào cả. Chả nào nghe gì sợ chưa các bạn? Các bạn bây giờ các bạn nghe cái tên đó là mình thấy là Ngài nói thẳng luôn. Mình thấy nghe là rất là thẳng. Và Ngài nói tiếp, ngươi hãy nghe bài kể của ta đây. Ngươi tên là Pháp Đạt, siêng năng tùng hoài mà không dứt, tùng rộng thì theo tiếng, minh tâm thì mình gọi là Bồ Tát. Ngươi nay bởi có duyên đó, thì ta mới dạy nói cho ngươi. Chỉ tin Phật không lời thì hóa sen miệng ngươi phạt. Bây giờ cái câu này nghĩa là sao? Thì thầy xin giải thích cái bài kệ này như sao? Cái bài kệ nói, ngươi tên là Pháp Đạt, ngươi siêng năng tùng, chưa có bao giờ dứt cái lời kệ cả. Nghĩa là siêng năng tùng lên tùng xuống cả. Nhưng mà ngươi tùng một cách vô ích, chỉ còn nghe cái âm thanh tùng thôi. Cho nên cái đó là cách gọi là không tùng. Không tùng tức là tùng một cách nghĩa là oan uổng, tùng rộng tuất, tùng thôi mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Minh tâm mới gọi là Bồ Tát, hiểu rõ cái tâm mình ấy, thì mình gọi là Bồ Tát. Hôm nay ngươi có duyên cho nên ta mới nói cho ngươi nghe. Chỉ cần tín Phật, không cần theo cái âm thanh, thì cái hoa sen nó sẽ từ trong miệng mà hóa ra. Chỉ cần tín Phật mà không theo cái lời nói. Câu hay ghê, tín Phật vô ngôn, theo cái lòng tin của Phật mà đừng có chạy theo cái âm thanh á, thì hòa mai ngươi mà đạt được. Các bạn thấy đó là cái pháp mà tại sao Kinh Pháp Bảo Đàng là một cuộc cách mạng rất lớn trong cái truyền thống mà văn hóa của nhà Phật thời đó. Tại vì cho đến cái thời của Đức Lục Tổ Huệ Năng, không có một người nào đó mà viết văn hay là nói pháp đó mà trực trị cỡ này. Cho nên là mình phải ngồi, mình phải nghĩ lại cái thời đại lúc đó. Là cái thời đại mà người ta chỉ nói tốt, chỉ nói lúc nào cũng nói, nghĩa là bên ngoài thôi, đầu môi chốt lưỡi nói cái này cái nọ mà cho nó nhẹ nhàng, không ai dám đụng ai cả. Là một. Tại vì cái thời đó là thời văn vẽ, thời mà các bạn biết những cái sáng tác văn học đó nó xảy ra nhiều lắm. Và cái thời đó đó, ngay như áo quần là cũng được cải cách ghê gớm. Thời nhà Đường, áo quần, cách ăn mặc là nó khác. Rồi cái phong cách nói chuyện nó cũng khác nữa. Và nhất là các bạn cũng biết đó, là ngoài cái chuyện ăn mặc phong tục, đồ ăn uống trong thời nhà Đường nó cũng bắt đầu có những cái cuisine nó khác biệt nữa. Cho nên cái culture của người ta rất là cao. Cái culture tức là cái văn hóa của người nhà Đường nó từ từ nó tăng lên, tức là nó điều nó mở ra. Chứ nó không phải là cái thời mà cách đó 200 năm trước. Nhưng mà các bạn biết đó, là Ngài Huệ Năng vẫn ở cái miền Nam, Quảng Châu, Quảng Đông, ở cái vùng đó là cái vùng mà cái văn hóa nó tới sau, nó có cái văn hóa riêng của nó. Nhưng mà dù văn hóa riêng đó, thì mình cũng biết đó, là người ta cái mức độ suy nghĩ, cái mức độ hiểu biết, cái mức độ nó cao hơn hồi xưa nhiều lắm. Thì cái thời này là thời đã có kinh Pháp Hoa rồi, người ta đọc rất nhiều rồi. Nhưng mà các bác thấy này, ở trong cái chỗ mà mình gọi là cái văn hóa cao, người nào cũng lễ độ lễ phép, người nào cũng là nhẹ nhàng với nhau cả, nhưng mà không biết có nói thật hay không. Thế nên ở trong cái context đó, trong cái thời đại đó, mà Ngài Huệ Năng dám nói thật mà không sợ hãi gì hết đó, thì thật là một cái chuyện đó mà mình có gọi là mình có thể là khâm phục vô cùng, một cuộc cách mạng rất lớn trong cái thời đại đó. Thì ngay ông Pháp Đạt khi mà ông nghe kể rồi thì ông lập tức ăn năn xin lỗi liền. Mà đó là một cái đặc tính rất là quan trọng để biết là cái người này, tức là vị Tăng Pháp Đạt này, đúng là một người mà có cái sức ngộ đạo rất là cao. Đúng là ông do ông lại và ông tụng 3.000 bộ Pháp Hoa, cho nên khi mà ông bị sửa lưng như vậy đó, ông cũng không nổi giận mà ông ngộ ngay, ông hiểu ngay. Ông nói như vậy: từ nay sắp sau thì con xin giữ cái hành là khiêm tốn và cung kính tất cả mọi người. Con xin tụng kinh Pháp Hoa nữa, nhưng mà con tụng kinh Pháp Hoa mà con không hiểu ý nghĩa. Con có chỗ nghi ngờ là không biết là thầy có thể giúp cho con, có thể lược giải cái ý nghĩa trong kinh hay không. Thì Ngài Huệ Năng nói: trời ơi Pháp Đà, Pháp rất là thấu suốt, nhưng mà ngươi thì không thấu suốt mà thôi. Tức là cái Pháp lúc nào cũng là rõ ràng, giản dị, nhẹ nhàng cả, nhưng mà ngươi không thấu suốt. Kính thì không có cái gì mà phải nghi ngại cả, nhưng mà tại lòng ngươi đó là mình tự mình ngươi nghi ngờ thôi. Bởi vậy đó, cho nên ta xin hỏi ngươi đó, ngươi lấy cái gì mà làm tông chỉ khi mà ngươi mà tu cái kinh Pháp Hoa? Đó, thì Ngài hỏi ngược lại. Thì ông Pháp Đạt nói: dạ, con thì là cẩn tận, là nó rất là chậm lụt, thì con chỉ theo chữ mà tụng niệm, con đâu có biết tông thủ kinh này là cái gì. Chà chà chà, các bạn nghe hay chưa? Ủa, tại đó là ông này ông tụng kinh mà ông không biết cái kinh tông thủ là cái gì nhá. Ông tụng 3.000 bộ, tụng 10 năm mà không biết tông thủ là cái gì đó. Thì thưa các bạn, tông thủ chữ đó nghĩa là cái gì? Tông có nghĩa là cái tông chỉ, là mình gọi là guiding principle. Thủ là cái gì? Thủ lực tức là cái chỗ mà quy tất cả cái triết lý về một mỗi một cái chỗ, là cái chỗ mà cái principle tend towards, là cái chỗ mà tất cả mọi thứ nó chạy về. Thì dụ như cái nước đó, thì nó chạy trên cao, nó chạy xuống cái biển, thì cái biển là cái chỗ thủ, thủ là cái chỗ mà thu nhập, là cái chỗ mà đi vào đó. Nhưng mà cái tông đó là cái principle, cái guiding, là cái con suối nó chạy thì nó chạy về hướng nào, hướng nam, hướng bắc, hướng đông, hướng tây, hướng nào. Thì cái tông đó là cái gì? Là con suối nó sẽ chạy xuống, nó không chạy lên. Mà cái thủ là gì? Là cái biển. Đó. Thành ra đó, một cái là một cái hướng đi, cái guiding principle, một cái mà cái chỉ đạo, còn cái kia là cái chỗ trở về. Cho nên con người mình sống ở đời nhiều khi là mình cũng cần có tông có thủ. Tức là mình biết là mình sống với cái tông chỉ như thế nào. Thì dụ như mình nói: ô, tôi sống ở đây là cái tông của tôi đó, là cái guiding principle tôi, thì làm sao đó mà tôi học cái đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là cái guiding principle, là cái con đường chỉ thủ, là con đường mà tôi đi, là cái đạo Bồ Tát. Mà thủ tức là cái biển mà tôi tới đó, thì là cái gì? Là cái trí huệ vô ngại, cái chỗ mà quang minh vô ngại, là cái tâm tánh bất nhị vô ngại. Đó là cái chỗ trở về của mình, là cái ánh sáng của tự tâm. Nhưng mà cái con đường mà đi là con đường Bồ Tát đạo. Nhưng mà con đường mình đi không cần phải là ngồi thiền, vì ngồi thiền là một trong những nhánh nào thôi. Cho nên cái tông và cái thủ mà mình hiểu rõ rồi đó, thì cái đời mình là khỏe, là mình biết là mình làm cái gì. Cho nên ấy, khi mà hỏi tông thủ cái chuyện kính ấy, hay là chuyện tu hành ấy, thì ông này ông chơi bời. Vì ông này ông chỉ tùng, nhưng mà ông không biết là ông có cái tông cái thủ gì cả. Ông chơi bời. À, ông không biết gì cả. Ông kiểu, ông không biết. Thì Ngài Huệ Năng nói: ta cũng không biết chữ nghĩa gì cả. Nhưng mà thôi, ngươi lấy kính ra này, ngươi đọc một lần cho ta nghe, rồi ta giải cho ngươi nghe. Cái bạc thầy hay không bạn? Thì Ngài cũng thú nhận là tôi không biết đọc chữ. Không biết đọc chữ nữa. Rồi, ông Pháp Đạt đó, thì ông mới lấy cái bộ kinh ra, mở cái bộ kinh ra. Trời ơi, ông lạy xuống, ông rất là trang nghiêm. Ông cầm kinh lên, ông đọc. Rồi ông tụng kinh sướng rất là hay. Thì ông sướng cái chi? Ông sướng cái kinh đó, mình đọc đó. Thì thưa bác này, là cái kinh đó, nó có nhiều cách để mà mình gọi là mình trì. Có người đó thì mình đọc trong miệng, nhậm trong miệng thôi, cái chữ nhậm không nghe. Có người thì đọc hơi to, lầm thầm một chút. Có người thì mình đọc lớn tiếng cho những người xung quanh nghe. Rồi có người biến nó thành là như là cái bài nhạc mà mình gọi là tùng, là ngâm. Thì chắc là thầy cũng xin ở đây, thì cũng ngừng đây một giây để nói các bạn nghe đó, là hồi nhỏ đó, thì thầy nhớ thầy ở Việt Nam đó, thì còn một vị đại sứ đó mà tùng kinh mà thầy mê mẩn vô cùng là Hòa Thượng Tâm Hưởng. Tâm Hưởng, Ngài thì ở cái chùa Vàng Phước đó. Thì thầy chỉ nhớ là cái vị thầy đó là mỗi lần mà tới mà tùng đó, tụng kinh là thầy mê vô cùng, bởi vì nó hay vô cùng. Nhiều khi là mình nhỏ, mình bỏ đồ xuống để mình ngồi mình lắng nghe ngài tâm hưởng đó, mà ngài tụng, rất tiếc là ngài đã vãng sinh rồi, ngài đã về Niết Bàn rồi. Nhưng mà cái đó là một vị thầy mà ở chùa Vạn Phước ở Sài Gòn. Rồi cái người thứ hai mà thầy cũng thích lắm là ở chùa mà hòa thượng tên là Nhật Lệ, chùa Hải Quang. Thì ngài Nhật Lệ tụng cũng rất là hay, mình tụng mà đọc kinh lên mà sướng lên, trời ơi nó hay vô cùng, mà làm cho mình cái tâm mình nó đi vô trong cái quả của, thì mình gọi là cái của chư thiên đó. Cho nên cái tán tụng đó nó hay vô cùng, cái kinh mà tán tụng cái ngâm ra nó, cái nó tán tụng hay vô cùng là các bạn. Có những người cái tán tụng đó đó, mà nếu mà tán tụng nó hay thì nó hay thật sự, đưa vào những cái đúng là cái chân trời viễn mộng. Nhưng mà có những cái như khi mình tán tụng thì nó là buồn ngủ, nó mệt mỏi, nó thấy nó giống như đã đám ma. Nhưng mà có những cái tán tụng nó hay vô cùng, mình thấy mình vui, mình hứng khởi lên và mình phát cái tâm lên. Đó, thì có nhiều loại lắm các bác. Thầy xin rất là hết sức cảm ơn hai vị đại sư hồi xưa là ngài Tâm Hưởng và ngài Nhật Lệ, là hồi nhỏ thầy đã từng nghe rồi, và rất cảm ơn là nhờ hai vị đó cho nên cái ấn tượng của cái tán tụng của kinh của người Việt mình đó, là thấm sâu. Và thầy xin tán dương hai vị đó, dù hai vị đã vào Niết Bàn rồi. Thì ngài Pháp Đạt bây giờ cũng cất tiếng mà cũng tán lên, tùng lên. Thì tùng hồi thì đến cái phẩm gọi là phẩm thí dụ đó, thì Đức Huệ Năng hỏi, ok, ngừng lại. Đây này, cái bộ kinh này đó, thì tẻ ra nó lấy cái nhân duyên xuất thể làm tông. Bao nhiêu cái chuyện nói gì nói cũng không ngoài cái chuyện là nhân duyên xuất thể. Nhân duyên xuất thể. Nhân duyên là gì? Là kinh này nói chữ Phật Thế Tôn đó, chỉ có cái nhân duyên rất lớn là xuất hiện đến đây. Thì cho nên cái nhân duyên đó là gì? Làm sao đó mà mình hiểu được cái trí kiến của Phật, cái đó là cái nhân duyên. Bởi vì tất cả mọi chuyện mà Phật nói đó, thì tất cả nói gì nói, chỉ có một cái đại sự nhân duyên thôi. Đại sự như là Phật trí kiến. Nói cách khác, cái tông chỉ, tức là cái guiding principle, là làm sao mình hiểu được cái trí kiến của Phật. Là cái trí kiến, tức là cái mình gọi là cái thấy, cái nhìn, cái biết của Phật. Mà tẻ ra này, người đời thì mê chấp tưởng, hoặc là người chấp không, hoặc là người chấp hữu. Có nhưng mà cả, nếu mà lìa cả hai cái tưởng đó, thì không còn gì cả, thì mình sẽ không còn có mê ngộ nữa, không ngoài cái ngộ mà có cái mê, không mê ngoài ngộ đó. Tức là nếu mà mình chấp đó, thì lúc nào cũng thấy kẹt vô trong chuyện này chuyện kia cả. Thì đó là cái tông chỉ, tức là cái đó là cái mà guiding principle, cái mình dựa vào đó, là mình dựa vào trí kiến của Phật, cái nhìn, cái biết, cái hiểu của Phật. Và cái thủ là cái gì? Là cái con đường làm sao đó mà mình đưa mình đi vào để khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. Tức là làm sao mà khai mở cái tri kiến của Phật. Khai là mở ra. Thị là chỉ. Ngộ là mình thể nhập, mình làm một với đó. Ngộ. Và cái nhập đó là mình sử dụng nó, mình biến thành nó và nó biến thành mình, và nó mình ở trong bất kỳ những cái chỗ nào trên vũ trụ thì mình đều là cái ảnh hiện của cái tâm Phật cả. Cho nên bốn cái chữ mà khai thì ngộ nhập đó là cái bốn chữ rất nổi tiếng ở trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái đặc biệt đó là, thưa các bạn, là ngài Lục Tổ Huệ Năng mà nghe tới cái phẩm thí dụ thôi, là cái phẩm mà một trong những cái phẩm mà của kinh Hoa, chưa nghe tới hết cuốn đó, mà chỉ nghe đến cái phẩm đó thôi là ngài đã lập tức đã hiểu được ngay yếu chỉ, cái tông chỉ của cái kinh rồi. Hay dễ sợ chứ. Cho nên nói một cách khác đó, là ngài nói là biết làm sao đó, mà tu làm sao đó mà có thể dựa vào Phật tánh. Tu làm sao dựa vào Phật tánh, tức là cái tri kiến Phật. Và mình làm sao đó mà cái con đường của mình đi là con đường mà mở cái Phật tánh ra. Làm sao đó mà mình thấy được cái Phật tánh và chỉ cho người ta thấy cái Phật tánh. Và làm sao đó mình ngộ, mình có thể nhận diện cái Phật tánh trong mọi lúc mọi thời. Và cuối cùng cả đó, mình sử dụng nó, đem cái Phật tánh này ra trong mọi lúc mọi thời, với mình, với người, với mọi nơi. Thì tại ra đó, cái Phật tánh này tức là cái hào quang, cái quang minh, cái ánh sáng, tức là cái từ tâm của mình, mà làm sao đó mình có thể ảnh hiện nó. Và cái độc đáo của cái lời trả, cái lời mà ngài dạy đó, nó rất là hay. Ngài nói, bị làm sao mà thấy cái đó? Nếu mà đừng có chấp vào cái này, đừng chấp vào cái kia, đừng có chấp vào cái đúng, đừng chấp vào cái sai, thì con mới hiểu được Phật tánh. Cái cửa để mà con rõ đó, mà khai mở cái tâm con, tâm mở Phật tánh đó, là đừng có dựa vào cái này, đừng chấp vào cái kia. Thật là nhiều khi đó, mình cứ chấp bên này, mình chấp bên kia, mình dính bên này, rồi mình kẹt bên kia. Thành ra mình không có cách gì mình thấy được cái Phật tánh cả. cái chuyện này là cũng dễ hiểu các bạn, tại vì cái chuyện mình đó là nó không có cái gì hơn đó. Các bạn mà có thể nhớ lại đó, ví dụ như hồi xưa mình đi đó, mình đi bộ đó bạn, mấy cái đứa nhỏ đó mà trẻ nó mới còn chập chững đó, thì các bạn thấy đó, đâu có đứa nào mà tự nhiên mà nó đứng lên cả đi thứ hai chân đó. Nó chập chững, nó bò rồi nó cái một chân nó đạp lên là nó từ từ nó đứng lên, là tay nó đỡ lên từ từ từ. Lúc nào mình cần hai cái chân thì mình đi cả, tức là âm và dương. Mà khi mà đi rồi thì các bạn thấy mình khó mà mình tệ lắm. Mình đi được rồi đó, đổ bạc làm sao đó mà tệ được, nó không tệ hơn đó. Và cái thói quen ở mình là nó dính vào cái chuyện là mình đi hai chân luôn. Cho nên khi mình mà chưa chấp đó thì mình không thấy cái gì cả. Mà khi mình bắt đầu mình chấp rồi một cái thì mình thấy là cái thói quen, cũng như là thói quen đi bộ đó, đứng lên hai chân, là mình không cách gì là mình không đi bằng hai chân cả. Bây giờ mình đứng nào đứng lên là hai chân liền. Nhưng các bạn có thấy rằng đó, cái chuyện mà mình chấp vào cái chuyện đúng và chuyện sai, chuyện tốt và chuyện xấu, cái này và cái kia đó, thì y hệt như là cái khả năng mà mình đứng lên đi bộ vậy đó. Một khi mà mình đã biết đứng rồi thì mình không còn quay đó là cái chuyện lạ nữa. Cái đứa con nít đó, nó lúc là mấy tháng nó không đi bộ được, nó thấy khó khăn vô cùng, nó chưa chấp. Nhưng khi nó đi bộ được rồi, đi được rồi đó, thì nó hoàn toàn một cái tâm thái khác. Nó mừng lắm, ôi chà, hay quá, đi bộ đứng được. Nhưng mà khi đứng được rồi, đi bừng được rồi đó, đi được rồi, thì nó không bao giờ mà nó có thể ngã được nữa. Đó là quá trình chấp trước. Là cái quá trình đó, là nhiều khi đó, mình không ngờ nó tới một cách quá sức là nhẹ nhàng. Mình được nhồi, mình được huấn tập, và mình giữ trong cái trạng thái mà chấp cứng đó quá lâu đi. Bây giờ đó, tự nhiên là mình không còn có cái khả năng để mà thấy là mình chấp nữa. Là mình ở chấp vào âm và dương, đúng và sai, có và không nữa. Còn một cái người đó thì họ mới kể chuyện như sau các bạn. Lúc họ chưa qua bên Mỹ, họ còn ở bên Iran đó, thì họ nói với thầy, thì thưa thầy, tôi ghét cái tiếng ngoại quốc của tôi, không hiểu làm sao mà tôi học được cái lời, tôi nó quen nói tiếng Iran rồi. Bây giờ đó bắt tôi học, mà 30 tuổi tôi qua Mỹ bắt tôi học, tôi khó chịu lắm. Rồi, đến lúc mà học rồi đó, nói tiếng Mỹ ở đây được 20 mấy năm rồi đó, về lại bên Iran đó, thì ba mà nói với thưa thầy, bây giờ đó con mới thấy về là sao mà khó nói cái tiếng Iran quá vậy. Thì tệ ra là với cái thói quen và huân tập thì mình sẽ chấp vào đó, mà khi mình chấp rồi thì mình quen, mà khi mình quen rồi thì mình không còn gỡ ra được nữa. Thì cái đó là bây giờ chúng mình là đã ở trong cái Phật tánh, rồi bây giờ chúng mình ra khỏi cái Phật tánh và mình dính vô trong cái thân xác sắc thọ tưởng ảnh thức này, mình ở trong cái quả đời nhị nguyên, quả đời mà trần tục này rồi, thì giờ mình quen rồi, mình quen rồi, thành ra bây giờ đó nói mình gỡ ra gỡ không được nữa, mình bị dính trong đó, mình bị kẹt ở trong cái vũ trụ mà hư vọng rồi. Bây giờ đó mình kêu mình trở lại cái chuyện mà Phật tánh, ôi chao ơi, khó quá làm không nổi, là mình kẹt rồi, mình quen rồi. Thì cái duyên vậy, quen thôi các bạn. Cho nên tại sao đó mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài nói gì nói chứ, ngài bắt tất cả môn đồ đều phải ngồi thiền. Ngài nói là đổ ngộ nhưng mà tiềm tu, tức là mình hiểu được cái chân lý, nhưng mà ngày nào đó thì đệ tử của ngài cũng ngồi thiền cả, hoặc ít ra đứng thiền, hoặc là nằm thiền, không biết cái kiểu gì, nhưng mà lúc nào cũng phải có. Là nghĩa sao? Nghĩa là một cái sự mà mình gọi là reset, giống như là mình có cái nút đó, bấm một cái thì mình reset lại. Đó, giống như computer đó, mình reset lại, mình tắt một cái, mình vặn lại. Nhưng mà mình cần cái chuyện đó ghê gớm lắm, tức là mình phải buông thả cái chuyện của quá khứ. Thì thể ra mình là cái sản phẩm của quá khứ mà nó cứ chạy hoài, mình không ngừng được nữa, mình quen rồi. Cũng như con nít đứng lên, bây giờ đứng lên, không biết kêu nó tái đi, nó không tái được nữa bạn. Nó khi nó đứng lên từ đây đến lúc nó già thôi, đến lúc chừng nào mà nó già quá rồi, nó đi không được, nó mới tái. Và đó là cái quá trình mình gọi là mình phải làm sao unlearn, tức là mình phải vượt ra ngoài những cái chuyện mình đã tạo ra. Cho nên Đức Phật có một vị thiền sư đó, có một đệ tử của tôi nói về thiền sư, thưa thầy, xin thầy giúp con giải thoát. Vị thiền sư đã hỏi đệ tử, ai buộc con mà con giải thoát? Ai buộc con mà con phải cần giải thoát? Cái người đệ tử lập tức khai ngộ, tôi biết rằng là tại là cái người buộc mình đó chính là mình tự buộc cho ai đâu. Thành ra cái chuyện mà tại sao mà bây giờ mình nghe cái ngài Huệ Năng nói đó là cái Phật tánh, nhưng mà tại sao mình không thấy Phật tánh? Tại vì lâu đời lâu kiếp mình buộc mình vào trong cái sắc thọ tưởng ảnh thức, vào cái thân thể, cái cảm xúc, cái tư tưởng, cái thói quen và cái tâm thức của mình rồi, mình buộc cũng đó quen rồi, bây giờ đó mình chạy không ra nữa, thì mình không nhận diện nó cái Phật tánh được. Cái Phật tánh đâu có cái gì mà nó xa vời huyền diệu đâu. Nhưng mà mình đã quen với thân xác mà trần tục này rồi, cho nên bây giờ mình không nhận ra được cái Phật tánh mà thôi. Rồi thì xin các bạn tối nay nghe xong rồi thì cũng xin nhận diện được Phật tánh rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang nghe pháp thoại của thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàm. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.